Dĩ Vân, Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng giam Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Biết anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến rất khỏe và Bảo sao khỏe không?
Dạ vâng, bà bảo khỏe thưa anh. Ngày hôm thứ sáu thì thị trường chứng khoán xuống mạnh dễ sợ luôn, nhưng mà hôm nay là một cái màu xanh tươi mát anh Tiến Dũng hả? Thứ hai đầu tuần, một cái sự khởi sắc lại.
Ừ, đúng như vậy bà bảo. Chúng ta biết là ngày hôm nay khi mà có lời, không biết là có thiệt lòng hay không, nhưng mà có thể là thống tờ Donald Trump cũng nói rằng sẽ lại với Trung Quốc về vấn đề tariff, làm cho thị trường chứng khoán bắt đầu khởi sắc trở lại. Nhưng mà thứ sáu là nó đúng xuống hơn 600 điểm thưa quý vị. Nhưng mà sáng nay thì lên đến 138 điểm, hiện tại là 2.767 điểm, tức là Dow Jones. Nasdaq thì lên được 48 điểm, hiện tại là 7.801 điểm. S&P 500 lên 13 điểm, hiện tại 2.861 điểm. Chỉ số 10 năm là 1.51%. Dầu thô thì lên được 55 xu, một thùng dầu thô là 54 đồng 71 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên được 7 đồng 90 xu. Và ao vàng hiện tại 1.545 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.70%, tương đối cao nhất là 3.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%, tương đối cao nhất là 3.03%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 42.300.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 43.300.000 cho một lượng. Quý vị thấy rằng khi mà vàng bất ổn như vậy đó, thì ở Việt Nam cái giá chênh lệch đến 1.000.000 đồng một lượng. Vì thế thường thường thì 1.000.000 chênh lệch, nhưng mà có những đôi lúc một lượng vàng ở Việt Nam nó khác nhau đến cái giá ở Việt Nam, ở Mỹ với Việt Nam là khác nhau đến 200 đô. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến CDC, cái thưa quý vị, cái Salmonella. Đây là cái bản tin mà Dũng cũng thấy nó cũng hiện lên hình như là gần như ít nhất phải là 2-3 lần trong một tuần. Mà cái kỳ này thì nó cũng khá quan trọng khi mà CDC cũng đưa ra cái thông báo sáng ngày hôm nay nói rằng có khoảng 255 người đã bị nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella vào trong khoảng 32 cái tiểu bang khác nhau. Từ năm 2018 đến 2019, tức là từ June 2018 đến tháng 3 năm 2019, trong khoảng cái time frame vài tháng như vậy đó, là có cái số người bị nhiễm là 205 người, nhưng mà đến khoảng 60 người đã nhập viện. Và trong đó có 2 người đã tử vong, chịu không nổi, tử vong. Và họ cũng cho biết rằng những người này đã thường ăn thịt bò và ăn cheese with raw. Chúng ta biết cheese mà nó làm bằng sữa, hình như nó không chắc có nấu. Rồi thịt bò để ăn tái tê tê. Rồi những cái sữa mà họ uống là unpasteurized, tức là những cái sữa này nó không có tiệt trùng, mà đa số những cái sản phẩm này từ Mexico. Và cái report mới nhất là vào ngày 23 tháng 8 vừa rồi đó, là nó tổng số người như vậy và có 2 người đã bị tử vong. Khoảng cái chuyện mà nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella là không phải chuyện gọi là hiếm hoi gì ở Mỹ. Thường thường mỗi năm như vậy có ít nhất 1 trong 6 người Mỹ đã bị nhiễm con vi khuẩn Salmonella, cũng như là E. coli. Nhưng mà có những người chịu nổi thì không sao, có những người chịu không nổi. Dũng giải thích cái việc trước đây đó, già hoặc là những trẻ con hoặc là những người phụ nữ có mang. Nhưng mà thường thông thường ý, chúng ta khỏe đó, thì con vi khuẩn này nó vào cơ thể nó khoảng từ 12 đến 72 tiếng, nó hoành hành, nó làm chúng ta sốt, đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, everything. Nhưng mà thường nó go away từ 4 ngày đến 7 ngày là nó go away. Nếu chúng ta, cái cơ thể chúng ta, cái immune system nó mạnh, tức là cái kháng thể gì nó mạnh, còn nếu không thì họ phải dùng, đến khi vào nhập viện họ dùng cái antibiotic. cái anh Type Addict này đó, hiện tại họ nói là có vài trường hợp bị kháng thuốc như hai người tử vong đó. Nó gọi là strain, nó gọi là antibiotic resistant, tức là bị kháng thuốc cái thứ bị. Wow, cái này nó cũng hơi nguy hiểm. Nếu một ngày nó thật sự kháng thuốc thì những người trẻ tuổi như con nít đó, hay những người già cả chắc chắn sẽ nguy hiểm. Nhưng mà điều quan trọng là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Dũng nhắc nhở lần nữa, chúng ta ăn những cái gì mà ở Mỹ, những thịt thà hay là những cái sữa gì đó, chúng ta phải coi kỹ, đặc biệt thịt thì vị làm ơn ăn chín nha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến địa ốc, tình hình địa ốc ở Hoa Kỳ. Không phải riêng phải Hoa Kỳ và những người dân Hoa Kỳ, nhưng mà đặc biệt những người foreign buyers, tức là những người mua từ nước ngoài, mua nhà, mua cửa từ nước ngoài, và đặc biệt này nằm trong cái lĩnh vực residential, tức là nhà ở, chưa nói về business hay là commercial. Cái thống kê mới nhất của National Association of Realtors, tức là gọi tắt là NAR đó, thì là nói con số này đã giảm xuống 36% trong 12 tháng vừa qua. Cái tổng số tiền mà 12 tháng chấm dứt vào ngày tháng 3 vừa rồi đó, là người nước ngoài mua nhà ở Mỹ lên đến con số 77.9 tỷ, tức là gần 78 tỷ. Riêng về Trung Quốc là một cái quốc gia mà mua nhà ở Mỹ nhiều nhất trong cái số gần 78 tỷ này đó, là có cái khoảng 13.4 tỷ là những người Trung Quốc đã mua nhà ở Mỹ, là đứng đầu, đứng nhiều nhất cái thứ vị. Nhưng mà nó đã giảm xuống 36%. Nói chung là những người nước ngoài mua giảm xuống 36%, và đặc biệt Trung Quốc là nằm nhiều nhất. Nếu mà nói về cái số nhà cửa mà Trung Quốc đầu tư đó, là California đứng đầu. 34% là mua ở, những người mua nhà Trung Quốc là mua ở tiểu bang California. Đứng thứ nhì là New York. Đứng thứ ba là New Jersey. Đứng thứ tư là Florida. Và đứng thứ năm là tiểu bang Texas. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Disney, các thưa vị, Disney chính là Disney World chúng ta thường đi đó. Thì Disney sáng hôm nay hoan hỷ báo tin họ đã cùng đồng hành với lại Target và bán những cái mặt hàng của Disney trong cái cửa tiệm Target. Và 4 tháng 10 tới đây thì họ sẽ mở 25 tiệm gọi là shop in shop, tiệm Disney inside tiệm Target, và nó là shop in shop. Và next year họ sẽ mở thêm 40 cửa tiệm nữa, và tổng số khoảng là 65 cửa tiệm từ đây đến năm sau. Và họ cũng cho biết có khoảng 450 cái item khác nhau của Disney sẽ được trưng bày trong cái cửa tiệm Target. Hiện tại bây giờ thì những cửa tiệm Target bán những cái mặt hàng của Disney Store, Disney thì nằm ở Philadelphia, Denver, Chicago, và so far thì họ sẽ mở một tiểu bang khác. Nhưng không phải Target, Disney không có tiệm đâu, họ có những cái cửa tiệm là stand alone, thì như là ở bên West Virginia, Florida vân vân. Nhưng mà những cái tiệm này sẽ soon be closed, sớm sẽ bị đóng cửa, các quý vị. Để họ, chúng ta biết càng ngày thì những cái cửa tiệm đó, họ muốn save cái space, họ muốn save tiền, save space mà còn kiếm thêm tiền nữa. Có một vài trường hợp như hay như là Kohl's thì họ cũng đã save space, họ cho Amazon mướn lại. Rồi ngay cả JCPenney cũng cho những cái cửa tiệm bán đồ cũ mướn lại vân vân. Thì đó là cái cách thức rất là hay. Khi mà cái cửa tiệm dư chỗ quá, không biết làm gì, phải trả tiền overhead thì họ cho mướn. Đặc biệt là Target cũng cho mướn chỗ của mình. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến KFC. KFC sáng hôm nay họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu thử nghiệm thịt gà đầu tiên mà gọi là Beyond Chicken, Beyond Fried Chicken. Chúng ta biết rằng cái Beyond tức là gà nhân tạo đó. Gà mà họ làm tất cả những cái ingredient, những cái protein, everything nó giống gà hết luôn. Còn cả là từ thực vật chứ không phải là từ động vật. Theo KFC thì họ nói rằng họ sẽ mở một cái tiệm đầu tiên ngày hôm nay, Beyond Fried Chicken ở Atlanta KFC, một cái tiệm đầu tiên. Và họ cũng cho biết rằng hiện tại bây giờ qua cái những cái gọi là khảo sát đó, interview đó, thì nhiều người Mỹ rất thích ăn thịt nhân tạo, rồi gọi là thịt không phải là thịt, nó gọi là như là vegan đó, tức là ăn chay đó. Và nhiều người cũng muốn bắt đầu giảm cái lượng thịt khi mà họ thấy sức khỏe nó không được tốt khi mà chúng ta ăn thịt quá nhiều. Và khoảng tháng 9 tới đây thì Subway cũng sẽ làm những cái loại thịt đó là Beyond Meatball. không phải riêng về KFC, mà hiện tại giờ có rất nhiều cửa tiệm hoặc là nhà hàng đó, họ muốn làm gọi là những cái món ăn chay, hamburger cũng có chay nữa, làm bằng đậu đen. Rồi bây giờ thì Beyond Meatball, những cái viên thịt bò đó, thì họ cũng chuyển qua làm bằng đồ nhân tạo, mà bằng thực vật chứ không phải là động vật, thưa quý vị. Và ví dụ thấy rằng trong tương lai, chúng ta thấy người Mỹ, không Mỹ, nói riêng đó, nói chung cả thế giới, người ta bắt đầu hạn chế ăn thịt động vật. Thực sự ăn chay, không phải ăn chay để mà tâm tốt hay gì hết, nhưng mà đúng, chưa thấy rằng ăn ít thịt thì cái cơ thể quý vị nó sẽ tốt hơn so với những người ăn thịt, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái Sue Cohen. Đây cũng là tin cuối cùng. Sáng hôm nay thì theo cái report từ CNBC chứ không phải từ company Cohen, thì họ nói rằng họ sẽ bắt đầu chuẩn bị ra cái IPO. Chưa biết IPO là Initial Public Offering, là lên sàn chứng khoán đó. Khi mà được phỏng vấn thì người đứng đầu họ không, người đứng đầu của Cohen họ không có comment gì hết, không nói gì hết. Nhưng mà nếu thật sự là như vậy thì Cohen ra IPO ngay lúc này thì thật sự riêng cá nhân Tiến Dũng nghĩ đó là không đúng thời điểm, trật lất, kính thưa vị. Nhưng mà không biết thì đó là gọi là thiên sự, muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên, mình không có nói được. Nhưng mà thứ nhất là ngay thời điểm cái tariff lên quá chừng, có thể lên đến 500 tỷ, từ 25 thể lên đến 30%. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng 70% mà những đôi giày chúng ta mang dưới chân á, là làm từ Trung Quốc. 70% giày mà chúng ta mang Hoa Kỳ là đến từ Trung Quốc. Nhưng mà Cohen nói là đôi giày này họ không có làm từ Trung Quốc, họ làm từ Việt Nam và India, tức là từ Việt Nam và Ấn Độ. Cái điều quan trọng ở đây là chúng thấy trong thời gian vừa rồi rất rất nhiều cửa tiệm đã bị đóng cửa, và trong đó có những tiệm giày khổng lồ như là Taylor Shoes, vân vân. Thì bây giờ nếu mà Cohen ra cái IPO thì không biết có đúng hay không, nhưng theo cá nhân Tiến Dũng đó, nếu mà quý vị có mua stock của Cohen, nếu mà họ ra IPO đó, có nên mua hay không? Ví dụ nói theo cái quán tính, cái sự phỏng đoán thôi nha, của Tiến Dũng thôi nha, thì em sẽ no, thưa vị. Xin trả lời báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho cái bản tin sáng ngày hôm nay. Thì trong cái việc mà ăn uống ấy, những cái thức ăn mà chúng ta thấy giống như là thịt bò mà ăn tái tái không có chín, rồi những cái con seafood hoặc là cá hay là gì đó, thì với cái thời điểm mùa hè như thế này đó thì chúng ta nên cẩn thận nhiều hơn, bởi vì mùa hè nóng thì những cái đồ ăn như vậy nó không có được tươi cho lắm. Chúng ta không có đủ cái độ lạnh, cho nên là chúng ta cũng hạn chế ăn những cái thức ăn mà tươi sống. Cái điều đó nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Cảm ơn anh Tiến Dũng và xin được chào tạm biệt anh, và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau anh nhé. Chúc anh có một thứ hai thật là bình an.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.